Lễ kính thánh Bartholomew tông đồ. Bài trích sách Khải Huyền. Bấy giờ trong số bảy thiên thần mang bảy chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi: "Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy tân nương hiền thê của con chiên." Rồi đang khi tôi xuất thần thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trời lơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao với 12 cửa do 12 thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc 3 cửa, phía nam 3 cửa và phía tây 3 cửa. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của con chiên. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Ông Philip đi gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Nazareth." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được?" Ông Philip trả lời: "Cứ đến mà xem." Đức Giê-su thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói với ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Philip gọi anh, lúc anh còn đang ở dưới cây bà, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây bà nên anh tin. Anh sẽ còn thấy được những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Xin niệm lời Chúa, chủ đề: đến mà xem. Có những sự vật vì ngôn ngữ không đủ để diễn tả, nên con người cần phải đến mà xem mới biết. Ví dụ, các kỳ quan của thế giới. Có những danh nhân được nhiều người ca tụng, nhưng để hiểu con người của họ, một người cần đến tiếp xúc trực tiếp với họ. Ví dụ, nữ hoàng Phương Nam đến gặp vua Solomon để học hỏi sự khôn ngoan của ông. Đức Kitô là đối tượng của niềm tin mà con người cần học hỏi và có kinh nghiệm trực tiếp. Người khác có thể giới thiệu hay nói về Đức Kitô cho con người, nhưng để có thể tin chắc chắn vào Đức Kitô, con người cần đến với Ngài để học hỏi và có kinh nghiệm cá nhân với Ngài. Các bài đọc hôm nay muốn nhấn mạnh đến kinh nghiệm trực tiếp một người phải có trước khi tin vào đối tượng mà họ đang muốn tìm hiểu. Trong bài đọc 1, Thiên thần của Thiên Chúa mang tác giả lên một ngọn núi cao để ông có thể chiêm ngưỡng tận mắt hiền thê của con chiên là giáo hội. Hiền thê đây chính là thành thánh Jerusalem lý tưởng đến từ trời, là tập hợp của 12 chi tộc Israel của Thiên Chúa trong Cựu Ước và 12 tông đồ của Đức Kitô trong Tân Ước. Trong Phúc Âm, Philip sau khi nhận biết Đức Kitô đến gặp Nathanael để giới thiệu Đức Kitô với ông. Nathanael nghi ngờ Philip nói Đức Kitô đến từ Nazareth, nhưng Philip nhấn mạnh ông cứ đến mà xem cho chính ông. Nathanael đã tới và đã nhận ra Đức Kitô. Bài đọc 1. Thứ nhất, giáo hội là tân nương hiền thê của Đức Kitô. Một thiên thần đến bảo tác giả: "Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy tân nương hiền thê của con chiên." Rồi đang khi tôi xuất thần thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Giáo hội được ví như thành thánh Jerusalem, nơi là nguồn gốc và trung tâm điểm của giáo hội. Sự kiện thành thánh Jerusalem xuất hiện từ trời muốn nói lên đây là mô hình kiểu mẫu mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho giáo hội. Giáo hội lữ hành trần thế sẽ được chung hưởng vinh quang với giáo hội vinh quang trên trời. Vinh quang của giáo hội là phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Thiên Chúa làm vinh quang của Ngài bao trùm giáo hội. Những chi tiết mô tả ở đây muốn nói lên sự thánh thiện vô tì tích của giáo hội sau khi đã được tẩy rửa và thánh hóa bởi máu của con chiên là Đức Kitô. Thứ hai, giáo hội là sự kết hợp liên tục giữa Cựu Ước và Tân Ước. 12 chi tộc Israel. Xin coi Ezekiel chương 48 câu 30 đến 35 và sách Xuất Hành chương 28 câu 17 đến 31. Thành có tường rộng và cao với 12 cửa do 12 thiên thần canh giữ, và trên cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel. Bốn phương hướng: đông, tây, nam, bắc. Mỗi phương có 3 cửa để tiếp nhận mọi dân tộc vào giáo hội. 12 tông đồ của con chiên. Xin coi Matthew chương 19 câu 28, Luca chương 22 câu 29. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của con chiên. Phúc âm. Thứ nhất, phải trút bỏ thành kiến để học hỏi những điều mới lạ. Thánh Thomas Aquino nói, yêu ai là mong muốn sự tốt lành cho người ấy. Trong quãng đời công khai rao giảng của Đức Kitô, chúng ta thấy kiểu mời gọi này. Khi đã nhận biết Đức Kitô, Gioan Tẩy Giả giới thiệu Ngài cho hai môn đệ đi theo. Gioan chương 1 câu 35 đến 37. Một trong hai môn đệ là Andre đã giới thiệu Đức Kitô cho em mình là Phêrô. Gioan chương 1 câu 40 đến 42. Trong trình thuật hôm nay, Philip mời gọi ông Nathanael đến gặp Chúa và nói: Đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giê-su, con ông Giu-se người Nazareth. Ông Nathanael khi nghe đến Nazareth liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip trả lời: Thì cứ đến mà xem. Thành kiến giam hãm và ngăn cản con người không cho nhìn ra sự thật. Hai điều có thể ngăn cản Nathanael không đến với Chúa. Thứ nhất là sự cạnh tranh giữa các làng mạc. Nathanael quê ở Cana, giữa Cana và Nazareth có thể có sự cạnh tranh vì hai làng rất gần nhau. Thứ hai, theo Kinh Thánh, Đấng Thiên Sai sẽ xuất hiện tại Bethlehem là quê hương của vua David, chứ đâu xuất hiện tại Nazareth, một làng quê mùa phía bắc như vậy. Đứng trước nhận định khinh thường như thế, Philip không nản chí, nhưng vẫn khuyến khích bạn, thì cứ thử đến mà xem. Nathanael có lẽ vì nể tình bạn với Philip nên đi gặp Đức Kitô. Thứ hai, cuộc hạnh ngộ giữa Đức Kitô và Nathanael. Thứ nhất, Đức Kitô khơi dậy niềm tin nơi Nathanael. Đức Giê-xu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói với ông rằng, đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Đây là ý tưởng của Thánh Vịnh 32 câu 2. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội, và lòng trí chẳng chút gian tà. Phản ứng trước tiên của Nathanael là sửng sốt, vì ông chưa gặp Chúa Giê-xu bao giờ. Thế tại sao Ngài lại thấu suốt cuộc đời của ông? Ông Lathanael hỏi người, làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời, trước khi Philip gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Lại là một ngạc nhiên nữa, Chúa Giêsu có khả năng nhìn thấy mọi nơi. Điển hình là lúc ông đang nói chuyện với Philip dưới gốc cây vả. Biết mình không còn gì có thể giấu Chúa Giêsu, ông khiêm nhường thú nhận. Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Thứ hai, Đức Kitô hứa sẽ cho Lathanael thấy những điều kỳ diệu hơn nữa. Đức Giêsu nói với Philip, vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói, thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Thị kiến chiếc thang của Gia-cốp. Cụm từ thiên thần lên lên xuống xuống nhắc nhở chúng ta thị kiến chiếc thang trong giấc mơ của tổ phụ Gia-cốp tại Bethel. Sáng Thế Ký chương 28 câu 12 đến 13. Đức Kitô giải thích, Ngài là chiếc thang nối kết giữa trời và đất. Các sứ thần của Thiên Chúa sẽ không ngừng lên xuống để dâng lời cầu nguyện của con người lên Thiên Chúa và chuyển ơn thánh từ Thiên Chúa xuống cho con người. Ai là Lathanael mà tin mừng Gioan đề cập đến ở đây? Có nhiều cách cắt nghĩa khác nhau. Thứ nhất là một hình ảnh lý tưởng tượng trưng cho con cái Israel. Thứ hai, có người cho là Phaolô hay người môn đệ được Chúa yêu. Và thứ ba là tông đồ Bartholomew mà tin mừng nhất lãm đề cập tới. Sự kiện chúng ta mừng lễ thánh Bartholomew và bài đọc hôm nay chứng tỏ giáo hội chấp nhận cách giải thích số ba. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần dành thời giờ để học hỏi và phát triển mối liên hệ mật thiết với Đức Kitô. Chỉ có thế mới giúp chúng ta có được một niềm tin yêu vững mạnh nơi Ngài. Bổn phận của chúng ta là giới thiệu cho mọi người đến với Đức Kitô, chứ không phải tập trung vào chúng ta. Chúng ta có thể giới thiệu Đức Kitô cho tha nhân bằng lời giảng hay bằng cuộc sống chứng nhân của mình. Chúng ta đừng bao giờ ngăn cản tha nhân đến với Chúa vì lời giảng hay hành động của chúng ta. Amen.